phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio Giờ của Mẹ thực hiện. Chương 3: Cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Cambodia.
15 ngày gian khổ và lo âu. Ngày thứ nhất, ngày 27 tháng 3 năm 1980. Sáng sớm hôm đó, chúng tôi dậy thật sớm để sắp xếp công việc và đồ đạc. Lòng tôi nôn nao, bồn chồn, bất an. Sài Gòn ơi, Việt Nam ơi, tôi sắp từ giã người rồi. Tôi đánh thức các con dậy sớm hơn lệ thường để ăn uống thật no. Các con tôi phản ứng rất mau lẹ. Chúng ngẩn người ra hỏi hàng loạt câu hỏi. Mẹ à, nhà mình mấy hôm nay có gì là lạ? Có người lạ, rồi mẹ thu dọn đồ đạc, rồi cho đồ lung tung. Bộ mình sắp đi Mỹ rồi hả mẹ? Bao giờ mình đi vậy mẹ? Chờ giấy bà ngoại gửi qua lâu quá. Đã đến lúc tôi không còn giấu các con được nữa. Tôi ghé tai từng đứa một và nói nhỏ.
Hôm nay mình đi gặp bà ngoại đó con.
Cả bọn con tôi đều ngẩn người ra, nói cười hớn hở. Đi máy bay hả mẹ? Đi liền hôm nay sao? Sao mẹ không nói trước cho tụi con chào cô thầy và bạn bè lần cuối? Tôi lặng lẽ lắc đầu và đưa tay lên miệng cho chúng im lặng. Các con tôi hiểu ngay vì đã có kinh nghiệm lần vượt biên trước. Chừng một lát, tôi đợi cho cơn vui nguội dần. Tôi dặn đi dặn lại các con tôi phải tuyệt đối im lặng, không bàn tán gì nữa. Cho Ninh hỏi tôi liên tiếp, giọng nói trở nên nghiêm trọng và khẩn trương. Mẹ à, nếu mình đi rồi, con Mina và con Vàng sẽ ở với ai? Ai cho nó ăn? Con thương Mina nhất, mình đem tụi nó theo được không? Mina là tên của chú chó con mà người hàng xóm vừa cho chúng tôi. Vàng là tên con mèo mà một em học sinh lớp 5 của tôi đã cẩn thận trao tặng tôi trước ngày em ấy đi vượt biên. Cậu bé Vĩnh Kha rất dễ thương, thông minh và khôn ngoan. Cho dù tôi hết dạy nó rồi, Vĩnh Kha vẫn đến thăm hỏi và tâm sự. Trước ngày đi vượt biên, nó cũng tìm đến tôi để đưa cho con Vàng và để dã tử tôi. Tôi vỗ về bé Ninh.
Có gì chi ở nhà săn sóc tụi nó? Nếu dì ấy đi thì dì ấy sẽ trả nó về với mẹ nó hay cho con Vàng cho người khác. Tụi nó sẽ không bị bỏ rơi đâu. Con đừng lo.
Nghe vậy, Ninh mới yên bụng và tươi ngay nét mặt. Chúng tôi cứ quanh quẩn trong nhà để đợi đúng 7 giờ sáng, tức là giờ thìn, như lời ông Hiệp đã dặn hôm qua. Vĩnh lấy xe đạp Porsche chở em gái tôi và một giỏ đồ đi trước. Tới nhà một người bà con của tôi ở đường Cao Thắng và chờ ở đó. Khoảng 7 giờ 15, tôi dắt 4 con nhỏ và còn xách một giỏ đồ đi ra đường. Vừa ra khỏi nhà, tôi đụng đầu ngay anh Vinh, công an khu vực. Chống ngực đánh liên hồi, nhưng tôi nhoẻn miệng cười chào anh ta. Anh Vinh nhìn năm mẹ con tôi rồi hỏi, chị cho mấy cháu đi đâu thế? Tôi trả lời ngay,
hôm nay thứ năm nghỉ, tôi cho các cháu đi sở thú chơi anh ạ.
Thấy chúng tôi ăn mặc tầm thường, lại chỉ có một cái giỏ, anh ta làm thinh đi thẳng. Tôi phải làm ra vẻ tỉnh táo, gọi một chiếc xe xích lô, trả giá, và rồi năm mẹ con lên xe xích lô để đến nhà người bà con. Tuy đã ăn uống rồi, nhưng chúng tôi cũng đưa nhau đến một quán ăn Huế, tiệm Hương Bình, để ăn một vài món ăn Huế lần chót. Sợ rằng mai đây không còn được thưởng thức các món ăn đặc biệt đó nữa. Sau đó, chúng tôi dặn dò em gái tôi trở về nhà tôi để mở cửa và sinh hoạt bình thường, để đánh lạc hướng nếu có sự nghi ngờ của mọi người. Lúc ra đón xe để đến bến xe đò đi Gò Dầu Tây Ninh, tôi quay lại quan sát xem có ai theo dõi mình chăng. Chỉ có em gái tôi và gia đình người bà con mà tôi gửi vàng ở đường Cao Thắng là biết cuộc ra đi của chúng tôi, còn tất cả những người khác đều không biết. Chúng tôi chia ra hai nhóm để đến bến xe. Lúc sắp hàng mua vé để lên xe đò, chúng tôi cũng chia ra hai nhóm, không ai nói với ai. Làm như hai nhóm người xa lạ. Tuy vậy, thật khó mà cấm lũ trẻ làm mặt lạ với nhau. Chúng chỉ cố gắng một chút rồi lại tìm nhau nói chuyện, dù cách nhau mấy hàng ghế. Nguy ở chỗ ấy. Tôi nhủ thầm, cuộc chiến đấu đang bắt đầu. Mỗi lần dừng xe để cho bọn lính kiểm soát là tôi run, vì theo lệnh của Cộng sản, ai đi ra khỏi thành phố, đến bất cứ tỉnh nào cũng phải có giấy phép của công an địa phương cho phép, mà gia đình tôi thì làm gì có giấy phép. Đã thế mà dắt vàng và tiền trong người tùm lum. May thay, xe từ Sài Gòn đi Tây Ninh lại ít bị kiểm soát, kỹ như xe từ các nơi về Sài Gòn. Suốt hơn 2 giờ ngồi trên xe đò, tôi bâng khuâng và lo sợ. Sợ rằng thất bại lần nữa rồi tương lai đi về đâu. Vị ân nhân đã ra đi trước tôi gần 1 năm. Mẹ tôi thì sức cùng, lực kiệt, vì 7 con 3 đứa còn kẹt lại, mà em trai tôi đã đi 13 lần mà chưa đi lọt. Tôi không thể chọn lựa gì được. Phải đi cả gia đình, chứ không thể chia 2 ra, một nhóm đi, một nhóm ở lại được. Mà đi với lũ trẻ nhỏ tuổi từ 5 đến 10 thì ngu thật, ai nhìn cũng biết, làm sao qua mặt bọn kiểm soát dọc đường và biên giới. Cả ngàn thứ lo lắng làm chịu nặng tâm tư tôi. Chưa hôm đó, gia đình tôi đến Gò Dầu, chúng tôi đi bộ, cách nhau hơi xa để đi về phía quán nước giải khát của con ông Tư. Vĩnh rất rành đường xá, còn tôi thì chịu. Vĩnh đã từng lui tới vùng Gò Dầu này rất nhiều trong suốt 2-3 tháng qua. Anh thuộc từng địa danh ở đó. Gò Dầu được gọi là Gò Dầu Hạ, thuộc tỉnh Tây Ninh. Còn Gò Dầu Thượng còn được gọi là Bù Oắt, thì ở bên kia biên giới, thuộc về địa phận của Campuchia. Vùng Bù Oắt thuộc tỉnh Xoài Riêng của Campuchia. Mối quen của ông Tư đã từng rủ Vĩnh qua vùng Bù Oắt chơi, nhưng Vĩnh không dám làm liều mà đi. Dân Việt và Campuchia vẫn vượt biên giới để mua bán đồ lậu. Họ đi băng qua đường ruộng. Dân của vùng Tây Ninh Việt Nam và Xoài Riêng, Campuchia đều có đời sống khá giả hơn các vùng khác nhờ sự buôn bán chợ trời và sự lậu thuế từ bao nhiêu năm về trước. Đến nay, họ còn khá giả hơn nhờ làn sóng vượt biên đường bộ và nhờ đường dây buôn lậu từ Thái Lan về. Dân của Gò Dầu Hạ và Bù Oắt thì qua lại biên giới như đi chợ. Họ đi từng đoàn rất đông, đi bộ có, đi bằng xe đạp có. Đa số họ là dân buôn, còn số ít thì là đi vượt biên. Sau này tôi mới biết điều đó. Trong lúc tôi và các con ngồi tạm để uống nước mía ở một quán nước, Vĩnh đi liên lạc với bọn dẫn đường. Vừa lúc ấy, ở trong nhà của quán nước, có một người đàn bà bưng một mâm trái cây lên cúng ở nhà trên. Tôi nhớ ngay đến lời tiên đoán của ông Hiệp. Hễ thấy người ta bưng dọn đồ ăn lên là điềm báo tin sẽ thành công. Tôi mừng vô cùng, chỉ mong Vĩnh về cho lẹ để báo tin mừng. Khi trở về, Vĩnh cho biết là anh đã đưa trước cho chúng một cây vàng để đặt cọc. Khoảng 1 giờ trưa hôm ấy, Vĩnh và 2 người đàn ông vừa đến, ra dấu cho mẹ con tôi lên xe máy thồ. Đây là loại xe có gắn máy phía trước, phía sau có vài chỗ cho khách ngồi. Theo lời chỉ dẫn, gia đình tôi leo lên 2 xe. Còn 2 người đàn ông cũng chia ra ngồi 2 xe để dẫn đường. Kể từ đó, tôi không còn có dịp để nói chuyện với Vĩnh nữa. Dã từ phố chợ huyên náo, xe máy thồ đi vòng vo trong đường quê đất đỏ. Ruộng lúa xanh ở hai bên. Xe đi thật ẩu, tôi vội ôm chặt 2 đứa con gái kẻo sợ chúng bị rớt ra ngoài xe. Đằng xa, xe của Vĩnh và 2 đứa con trai đã đi mất dạng. Khoảng 1/2 giờ sau, chúng tôi được đưa đến một ngôi nhà vắng vẻ. Vĩnh và 2 con trai tôi đã ngồi sẵn ở đó rồi.
2 người đàn ông ra lệnh cho Vĩnh phải ôm hết vàng và tiền đi vượt biên giới với họ ngay. Họ vứt cho Vĩnh một cái áo sơ mi đen cũ mềm, một đôi dép Nhật cũ và một cái khăn quàng màu đen trắng. Họ bảo Vĩnh thay đồ liền và đi ngay. Vĩnh vội tháo đồng hồ và dép da tốt để lại. Anh còn bảo nhỏ tôi đưa hết vàng và tiền cho anh ấy, để anh đi ngay. Tôi đang còn do dự suy nghĩ thiệt hơn. Họ thúc giục tôi.
Kia chị hãy đưa hết đồ đạc cho anh ấy, để anh đi với chúng tôi qua biên giới ngay. Còn chị và các cháu chờ khuya mới đi được, đi giờ này bị lộ lên.
Tôi buộc lòng phải móc hết số vàng đưa hết cho chồng tôi. Tôi dặn Vĩnh là hễ qua đến biên giới bên Campuchia thì viết vài dòng chữ về cho tôi ở bên này yên tâm. Vĩnh tôi lại dặn dò mấy lần như thế. Thế là anh hôn vội các con và tôi, rồi là đặt ra đi. 2 người đó dặn tôi ở đây không được rời căn nhà nhỏ này. Lỡ có dân địa phương hay công an khu vực biết là lộ, chết cả chùm. nãy giờ mải mê tính chuyện, tôi quên chưa nhìn kỹ căn nhà nhỏ đó. Thì ra còn có một ông già sụ, nằm trên võng đong đưa. Ông cho biết ông là chủ căn nhà nhỏ này, còn một trong hai người đàn ông đó là con rể của ông. Ông bắt mẹ con tôi nằm giấu mình trên chiếc giường làm bằng nệm rơm, mái tranh thì thấp lè tè. Chúng tôi chỉ cần ngồi lên là đụng đầu rồi, chứ đừng nói là đứng lên. Trời mùa nắng, nóng như lửa thiêu, muỗi ở đâu tới thật nhiều. Buổi trưa mà bọn muỗi cũng tấn công mẹ con tôi tới tấp. Các con tôi nằm mới một chút là phàn nàn. Có đứa bị muỗi đốt la sùm, đứa khác thì khóc y ỉ, đòi ăn và uống nước đá. Lúc đầu tôi còn dỗ dành, phân giải cho các con. Sau rồi mệt và lo quá, tôi mặc kệ, nhắm mắt, để các con tôi tưởng là tôi ngủ mà im lặng. Mỗi lần nghe tiếng chó sủa hay chân đi thình thịch, tôi lại giật mình, lén ngó ra cửa trước, để mong người đưa tin chồng về. Mãi đến 3 giờ chiều, một người trong số người đưa đường, tên là anh D, anh ta dùng xe Honda đến để đem cơm, thịt và nước đá đến cho chúng tôi. Trong lúc các con tôi hấp tấp chia nhau ăn cơm, thì tôi vội hỏi tin anh Vĩnh. Anh D cho biết là Vĩnh đã đến bên kia biên giới bình yên. Tôi hỏi giấy viết báo tin của Vĩnh, thì anh ta cho biết là gấp quá, Vĩnh không kịp viết cho tôi. Tôi hồ nghi và bắt đầu cảm thấy bất an. Hay họ đã giết chồng tôi để cướp vàng và tiền rồi? Tại sao ban ngày giữa buổi trưa mà họ dám đưa chồng tôi qua biên giới? Tại sao Vĩnh không viết tin về cho tôi yên tâm? Liệu đêm nay họ có giết luôn mẹ con tôi để phi tang không? Tôi sợ thật sự rồi. Anh D đề nghị tôi tháo đồng hồ và đưa hết tiền Việt Nam cho anh, vì anh nói là đến biên giới họ không xài tiền Việt Nam nữa. Lúc ấy tôi ngu quá, đưa cho anh cả hai đồng hồ của hai chúng tôi, kèm theo 500 đồng Việt Nam, tức là 25.000 bạc Việt Nam cũ. Anh ta hứa sẽ đem về Việt Nam và giao lại cho em chi tôi. Sau này, tôi được biết rằng anh ta đã nút luôn số tiền và hai đồng hồ đó qua lời kể của em tôi. Anh ta nói là...
Nghe các bạn trong đường dây của tôi nói rằng có thể sẽ cho chị và con cháu bé 5 tuổi qua biên giới buổi tối, còn ba đứa kia qua biên giới buổi khuya sau. Tôi hoảng hồn thêm nữa, không do dự, tôi trả lời.
Nhờ anh nói hộ với họ rằng, một là 5 mẹ con tôi cùng đi một lượt, còn không thì 5 mẹ con tôi cùng ở đây một lượt. Tôi không thể để các con lại mà đành lòng đi với một cháu nhỏ. Lỡ sau đó các anh viện cớ gì mà không chịu đưa ba đứa kia đi, thì chúng nó sẽ ở đâu? Ai lo cho chúng? Tôi mất cả ba đứa con thì sao? Các con tôi là cuộc sống, là tương lai của tôi. Tôi không thể tách rời chúng nó.
Nhắm bộ tôi quá cương quyết. Anh Đê chào và ra đi sau khi hẹn sẽ trở lại vào buổi tối. Từ lúc đó, tim tôi như bị ai bóp. Tôi quá sức sợ hãi, vừa thương con, vừa lo cho chồng. Vừa sợ chồng bị giết, vừa sợ của cải bị cướp hết. Lũ con tôi cứ cằn nhằn mãi vì sự thiếu thoải mái và vì lũ muỗi cứ tấn công. Chúng đòi về, chúng không biết rằng tôi đang lo có thể phát điên được. Tôi nhìn lỗ trống trên mái nhà để suy nghĩ và tính cách đối phó.
Mình phải cứng mới được, không thể để bọn họ lái mình được.
Mấy mẹ con nằm lịm trên cái giường nệm rơm, mồ hôi thi nhau chảy ướt áo. Tôi nghe tiếng chó sủa gian đằng trước, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Chừng nghe tiếng một người đàn bà hỏi ông già.
Ai ở trong nhà bác vậy?
Rồi tiếng ông già. À, mấy đứa cháu của bà nhà tôi vừa ở Sài Gòn đến chơi đó thím. Người đàn bà chừng như không tin. Bà ta xông vào nhà đứng chân chân nhìn mẹ con tôi. Chẳng đặng đừng, tôi mỉm cười chào không dám lên tiếng. Tôi là người miền Bắc, mà bà già, vợ của ông lão, chắc chắn là người miền Nam, Gò Dầu. Làm sao lại là bà con được? Tốt nhất đừng lên tiếng nói, họ sẽ nghi ngay. Tôi quay lưng lại bà ta, làm như ngủ để khỏi bị bắt buộc nói chuyện. Ôi, sao mà có kẻ tò mò dữ thế này? Người đàn bà ít chừng thất vọng vì thái độ kỳ cục của tôi. Bà ta ra ngoài đứng thì thầm nói chuyện với một nhóm người khác, tay bà chỉ trỏ về phía chúng tôi. Tôi toát mồ hôi, chân tay run lên như cơn sốt rét. Bọn con tôi đòi đi tiểu, đi cầu. Ôi, tai họa sắp đến rồi mà chúng chả biết. Tôi lo ngại lỡ bà hàng xóm ấy đem bọn công an đến thì đời tôi tàn mất. Tôi ghé tai các con năn nỉ chúng chịu khó nhịn đi tiểu, đi cầu một chút, chờ đến tối hãy hay. Chúng nhăn nhó. Hết cách, tôi chắp tay lại chúng và nói.
Tụi con thương mẹ với, đừng làm ồn, đừng ló mặt ra ngoài. Tụi con còn nhớ hồi bị tù năm 1978 không?
Thời gian trôi qua thật chậm, tôi giật mình, nhảy nhổm người mỗi khi nghe tiếng chó sủa hay chân người bước đi. Đến cỡ 6 giờ chiều thì bà chủ nhà về, bà ta dùng cái rổ để đi xúc tép và cá nhỏ như ngón tay út. Mỗi ngày bà già ấy đi từ sáng đến chiều để xúc cá làm đồ ăn cho hai vợ chồng bà. Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ con tôi, chắc bà đã được thông báo về sự hiện diện của chúng tôi. Bà dặn nhỏ mẹ con tôi cứ nằm yên trên giường, đừng cần giúp đỡ bà về việc nấu cơm. Thế rồi bà lão loay hoay nấu cơm chiều, ông già thì lim dim ngủ cục. Lâu lâu ông ho khan vài tiếng, trời bắt đầu tối dần. Tôi xin phép bà già cho các con tôi đi vệ sinh. Nhà họ không có cầu tiêu, họ đi ở ngoài đồng ruộng, còn con tôi thì không được phép ra đồng ruộng. Tôi được bà cho mượn cái xẻng. Trời đã tối hẳn rồi, tôi dùng xẻng đào từng lỗ nhỏ, đứng đợi các con bài tiết, rồi lấp đất lên trên. Hôm đó, tất cả mẹ con tôi không được tắm, vì nhà họ chỉ có một lu nước, nước còn rất ít, chỉ dùng để uống cũng đủ hết rồi. Khoảng 7 giờ tối, bà chủ nhà kêu mẹ con tôi ra ăn cơm. Mâm cơm được đặt dưới đất, bữa cơm rất đạm bạc, gồm một tô canh bằng rau súng nấu với loại cá lòng tong nhỏ bằng chiếc tăm, một đĩa cá nhỏ kho mặn và một chén nước mắm mặn như nước muối. Nồi cơm gồm gạo bo bo và khoai mì trộn chung. Tôi không thấy đói vì quá sức lo lắng, nhưng chúng tôi phải ăn để bảo vệ sức khỏe, để rồi chịu đựng sự gian truân. Vì thế nên tôi kêu các con ngồi vào ăn cơm chung với ông bà lão. Tôi ngẫm nghĩ có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của mình trên mảnh đất quê nhà. Tối khuya nay, hoặc mình sẽ đi thoát, hoặc mình sẽ bị giết. Tôi ứa nước mắt. Một chút luyến lưu, một chút say dứt. Quê hương tôi tuy nghèo nhưng đẹp và hào hùng. Người dân tuy nghèo nhưng họ yêu thương và gắn bó với quê hương. Họ sống yên phận và chịu đựng gian khổ. Số phận họ gắn liền với vận mệnh tổ quốc. Họ không mơ ước cao xa. Còn tôi, tại sao tôi không thể chịu yên phận và chịu đựng như họ? Tại sao tôi lại dấn thân, phiêu lưu vào con đường gian nan và vô định như thế này? Tự do ơi, bao giờ ta gặp lại mi? Hương lúa từ phía ruộng theo gió tỏa mạnh đến, tôi cố sức hít thở và cảm nhận hương vị quê mẹ một lần cuối. Tôi sắp xa quê hương, tôi sẽ không còn được trở về lại quê nhà nếu bọn cộng sản còn thống trị Việt Nam. Nước mắt tôi rơi lã chã, nhạt nhòa, chan vào chén cơm. Lũ con tôi cứ lén nhìn mẹ chúng, chắc chúng chẳng thể nào hiểu được cơn sóng gió trong hồn tôi, một cơn bão dữ và khốc liệt hơn bão tuyết. Tối hôm ấy, bà lão cho tôi mượn một cái mùng để năm mẹ con ngủ chung cho đỡ bị muỗi cắn. Các con tôi nằm xếp thẳng hàng như cá đóng trong hộp. Chúng xoay chở, đạp liên hồi. Tôi bỗng hò liên tiếp. Khoảng 11 giờ đêm, một anh trong bọn đưa đường chạy xe gắn máy Honda đến để buộc tôi giao hết giấy tờ và tiền bạc còn sót lại cho anh ta. Anh ta dặn tôi là khoảng 3 giờ sáng, bọn anh ta sẽ đem hai xe đến bốc gia đình tôi đi. Lúc có biên giới, đừng cho lũ nhỏ làm ồn hay khóc lóc, lộ là chết cả chùm. Không còn cách nào để phản đối, tôi đành móc giỏ lấy luôn mấy giấy tờ quan trọng ra giao cho anh ta. Trong đó tôi đã ghép tờ 100 đô la giữa các tấm giấy. Thế là xong, cuộc chơi thử lửa này làm tôi căng thẳng đến tận cùng. Anh ta vừa lấy xong mấy giấy tờ phòng thân của tôi là rồ máy đi liền. Tôi đánh thức các con, dặn nhỏ cho chúng biết là còn 4 tiếng đồng hồ nữa là chúng tôi sẽ đi. Tôi buộc các con đọc lại các địa chỉ của thân nhân ở ngoại quốc để biết chắc là chúng đã thuộc nằm lòng. Tôi dặn chúng cầu nguyện thật sốt sắng.
Đức mẹ sẽ nghe lời các con, vì các con còn sạch tội ngây thơ.
Thời gian trôi đi chậm quá, tôi lắng nghe từng tiếng xế, tiếng côn trùng kêu ran ở ngoài ruộng, tiếng chó sủa, tiếng chân người đi, tiếng nói cười của những người qua lại. Tôi chuẩn bị tâm trí sẵn sàng để đối phó với tình cảnh mới. Câu hỏi về sự ra đi của Vĩnh vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Bây giờ anh đang ở đâu? Bên kia biên giới? Hay anh đã bị vùi chôn xác ở nơi nào rồi? Đầu óc tôi lùng bùng, tôi cố dỗ giấc ngủ nhưng đành chịu. Cơn ho đến, rồi tiếng một vài đứa con tôi nói mê.